cũng đành bỏ tay hết cách. Giảng kinh dạy học, nghe được mấy lời này của Phật, nghe rõ ràng rồi. Nhưng họ nghĩ thế nào? Đây không phải nói tôi không phải người lợi căn. Đây là nói người khác đấy chứ. Bản thân mình lại không dám thừa nhận. Hãy nói cách khác, Như Lai nói kinh này, bản thân họ không được thọ dụng. Ai được lợi ích vậy? Người dám thừa nhận thì người đó có lợi ích. Khẳng định đây là Phật nói cho tôi, người đó ắt được thọ dụng. Những thứ này Phật không phải nói dành cho tôi, mà là nói cho người khác, người đó không đạt được thọ dụng. Chúng ta từ chỗ này phải tỉ mỉ quan sát. Phật là pháp bình đẳng, pháp bình đẳng là thật, có cao có thấp là giả. Cho nên thành tựu của Phật pháp nằm ngay buông xả. Khoảnh khắc đốn xả liền đốn hiện ngay lúc đó. Bạn xả được bao nhiêu thì chứng được bấy nhiêu. Xả kiến tưng phiền não, không còn chấp trước, liền chứng A-la-hán. Xả trần xa phiền não, liền thành Bồ-Tát. Xả căn bản vô minh, tức là khởi tâm đồng niệm. Không khởi tâm không đồng niệm, chúc mừng bạn, bạn liền thành Phật. Đó chính là đại triệt đại ngộ, chính là minh tâm kiến tánh. Ai có phần, ai cũng đều có phần, chỉ là không chịu thừa nhận. Cái này Phật cũng hết cách. Phật chỉ còn biết chờ, đợi đến khi bạn giác ngộ, lúc đó bạn sẽ chịu thừa nhận. Phật rất có tâm nhẫn đại, dẫu có đời vô lượng kiếp, Ngài cũng đợi. Bởi thế, lúc này chúng ta phải biết, người người đều là lợi căn tột bậc, còn là chủng tánh ba la mật đa. Ba la mật đa là trí huệ, là trí huệ cứu cánh. Hai là đắc quả vị vô học. Vô học là A-la-hán. Hãy nói cách khác, ai nấy đều có thể chứng quả A-la-hán. Ai nấy đều có thể siêu vượt sáu điểu luân hồi ngay trong đời này. Bạn có chịu không? Điều kiện vượt thoát sáu điểu luân hồi rất đơn giản, không còn chút lưu luyến nào, với sáu điểu liền có thể ra khỏi. Nếu vẫn còn tham luyến sáu điểu, không thể hoàn toàn buông xả, vậy bạn không thể thoát đi rồi. Đến khi bạn tu hành khá lên, Ma Vương ba tuần sẽ đến thị hiện. Thị hiện cái gì? Là tài, sắc, danh, lợi. Dùng những thứ này để dụ dỗ bạn. Chỉ cần bạn khởi lên lòng tham, một trong số đó dấy lên suy nghĩ đó, Ma Vương coi như chiến thắng. Bạn ra không đổi lục đạo luân hồi. Điểm này chúng ta không thể không biết. Đây cũng là ý nghĩa của từ đại. Ba là đắc tiểu quả rồi, tiến lên đại bồ đề. đắc được tiểu quả, nhưng không dừng ở đó, ngay lập tức hồi tiểu hướng đại, học đại thừa. Đại Bồ Đề là đại thừa, do ba nghĩa trên đây nên gọi là đại. Đại có ba nghĩa như thế. Ngài Giá Tường lại bảo đại có ba nghĩa. Chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của sư Gia Tường, chú giải của ngài còn gọi là nghĩa sớ. Ngài giải thích chữ đại này như sau: một là sanh sự hiểu biết lớn lao, thật sự rõ ràng minh bạch rồi. Đối với cái gì sinh sự hiểu biết lớn lao mới gọi là đại giải vậy? Chữ đại giải này chính là trực tiếp chỉ cho Tịnh Tông. Vì sao? Tịnh Tông đại giải rồi, đời này của bạn được thọ dụng, hiểu biết sâu rộng những kinh luận khác, chưa chắc có thể giúp bạn thoát khỏi sáu nẻo luân hồi ngay trong đời này. Thật sự hiểu rõ ràng minh bạch về tịnh độ, bạn sẽ thật tinh nguyện thiết, nhất hướng chuyên niệm, bạn liền thành công. Ba chữ đại này đứng bên nhau là phá đại ác, chứng đại quả. Đại ác là gì? Đại ác là không thể buông bỏ luân hồi. Trong thất tình ngũ dục mà có một thứ bạn không buông nổi cũng không được. Nói một cách cụ thể, đại ác chính là tham sân si mạn nghi, tư hoặc. Thêm một thứ nữa là ác kiến, đó chính là kiến tư phiền não. Ác kiến là kiến hoặc, tham sân si mạn nghi là tư hoặc. Đây là đại ác. Chứng đại quả. Đại quả là đại bát niết bàn. Vãng sanh thế giới cực lạc coi như chứng đại quả, bảo đảm cho việc chứng đại quả của bạn. Bởi vậy, niệm Phật vãng sanh quan trọng biết dừng nào. Không thể không biết. Đệ tử Di Đà chân thật là đệ tử Di Đà, phải tín nguyện trì danh không lúc nào ngừng. Mười phương hết thảy chư Phật Như Lai đều khen ngợi bạn. Thiên vương đại nhân cũng cung kính lễ bái bạn. Vì sao? Vì họ biết đời này của bạn sẽ thành Phật. Do những điều trên ta thấy, đại tỳ kheo là bậc tỳ kheo đức cao vọng trọng, là tiểu thừa hướng đến đại thừa, là bậc tôn túc trong các tỳ kheo. chúng ta thông thường bảo là trưởng lão, là trưởng lão trong chúng tỳ kheo. Tuổi tác lớn rồi thì gọi là trưởng lão, tuổi tác nhỏ nhưng họ có đức hạnh của một bậc lớn tuổi, vẫn gọi họ là trưởng lão. Đây là xét về mặt đức hạnh mà nói. Trong kinh chú có rất nhiều danh từ thuật ngữ có đồng học soạn nó thành tư liệu tham khảo. Thượng Hạ hai quyển phân lượng khá nhiều, cung cấp cho các đồng tu làm nguồn tham khảo cho việc học, làm rất tỉ mỉ, hết sức tiện ích. Trong việc học kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta, cho nên có nhiều danh từ học thuật tôi không nói cặn kẽ mà tỉnh lược bớt. Có nguồn tư liệu này, đồng học đều có thể lấy. Phần sau là số người 10,000 người câu hội. Đây là chuyên môn nói về số lượng các vị tỳ kheo. Trong hội xứ của Nhật Bản viết các kinh trường nêu 1,250 người. Chúng ta thấy trong rất nhiều kinh Phật, khi bạn mở kinh ra xem, đều nói số người là đại tỳ kheo 1,250 người. Một ngàn hai trăm năm mươi người này là chúng thường tùy bên cạnh Phật Thích Ca. Đoạn thể này không bao giờ rời khỏi Đức Phật. Họ là đệ tử của Phật, đương nhiên đều là biểu pháp. Trong 1,250 người này, chúng ta có thể nói người nào cũng là người tái lai, đều là bậc tu hành chứng quả. Các ngài đến làm gì? Đến để biểu pháp. Không phải người tái lai, làm sao có thể bằng lòng theo Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời được? Nhất định phải tiễn ngài vãng sanh. Ngài không vãng sanh, họ vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi. Cho nên các ngài đều là người tái lai. Để chúng ta từ chỗ này có thể thấy, một Phật xuất thế, ngàn Phật theo hộ. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện thành Phật tại cõi này, tất cả chư Phật nhìn thấy. Những vị có duyên với Thích Ca Mâu Ni Phật trong đời quá khứ đã từng cùng nhau học tập, vừa thấy đồng tham đạo hữu thì hiện thành Phật, tốt quá, chúng ta cùng đi hiệp trợ, cùng đến góp vui, đến để cổ động, đến làm đệ tử của ngài. Thực chất một kiền liên xá lợi phất, Phật Thích Ca có nói họ đều là cổ Phật tái lai. họ còn thành Phật trước cả Phật Thích Ca. Vì sao? Vì họ đến là để cổ động, để cho vở tù này, cái biện pháp này đều hoàn thành một cách hoàn hảo nhất, để hết thảy đại chúng tiếp xúc được đều sanh tâm hoan hỷ. Không phải người phàm, nhưng thị hiện thành người phàm, hỗ trợ Phật giáo hóa chúng sanh. Ở trên đài biểu diễn, vai chính chỉ có thể là một người, không thể quá nhiều được. Mọi người đều đến đóng vai phụ. Từ chỗ này nhìn ra được, Phật Phật đạo đồng, Phật từ bi. Vô cùng, vô tận. Chúng ta đối với 1255 người này, có 5 người đứng riêng lẻ vẫn chưa được viết vào. Thì ta nên nhìn nhận chuyện này như thế nào? Đó đều là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ví như ở trong cái hội tịnh độ này đều là A-di-đà Phật. Như thế chúng ta sẽ được lợi ích. Được lợi ích gì? Lợi ích không gì sánh bằng. Điều thù thắng nhất chính là tính tâm phát khởi rồi, nguyện tâm hiển bày rồi, quyết định đắc sanh tịnh độ, quyết định